Lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã dành rất là nhiều thời giờ, hơn một năm rồi, chúng ta học về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và trong mấy tuần qua, chúng ta đã dành thời giờ học những ẩn dụ ở trong Luca đoạn thứ 15. Luca đoạn thứ 15 là một đoạn kinh thánh nói về sự lạc mất. Những câu đầu nói về một con chiên bị lạc mất, rồi tiếp theo đó là một đồng bạc bị lạc mất, rồi câu chuyện cảm động hơn hết là người con út bị lạc mất. Và chúng ta đã học trong tuần qua về người con út bị lạc mất. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta tiếp tục Luca đoạn 15 câu 25 đến câu 32 để học tiếp về một người con cả. Lúc đầu chúng ta tưởng không lạc mất, mà cuối cùng anh ta giàu không đi quan đàng cũng bị lạc mất. Câu chuyện Đức Chúa Giêsu kể rằng người cha kia có hai người con, người con cả và người con út. Người con út đòi cha chia gia tài cho mình, rồi lấy phần gia tài đó đi phương xa ăn chơi quan đàng hết sạch, trở nên nghèo đói, đi xin chăn heo mướn để kiếm ăn. Nhưng gặp chủ quá độc ác, không cho ăn đủ no, đói quá muốn lấy đồ ăn của heo ăn, nhưng chủ cũng lại không cho. Trước hoàn cảnh bi đát này, người con út tỉnh ngộ, đứng dậy trở về nhà cha. Những tưởng cha sẽ đãi mình như một đứa đầy tớ, nhưng cha nhân từ thương xót, chẳng những tha thứ mà còn đeo nhẫn mang giày cho mặc áo mới và đãi tiệc ăn mừng vì con đã lạc mất mà bây giờ đã trở về. Luca đoạn 15 câu 25 đến 32 câu chuyện kể tiếp. Vả con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Nghe như vậy thì con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào, nhưng nó thưa cùng cha rằng: này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó mà làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Chúng ta tưởng chỉ có người con út bị lạc mất, nhưng qua lời kể của Chúa Giêsu, chúng ta thấy gì thưa quý bạn chị em? Chúng ta cũng thấy rằng đứa con cả giàu ở trong nhà cha nhưng cũng bị lạc mất nữa. Tại sao? Lý do tại sao người con cả này lạc mất và hành động lạc mất của người con cả này thể hiện qua thái độ, qua lời nói của người con ấy như thế nào? Đây là những điều mà tôi cùng quý bạn chị em chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta nghiên cứu và học hỏi hôm nay. Lý do tại sao người con cả lạc mất thưa quý bạn chị em? Luca đoạn 15 câu 25-32, nếu quý bạn chị em đọc kỹ mà chúng ta vừa nghe đọc đó, chúng ta thấy ít nhất có 3 lý do mà người con cả này giàu chúng ta tưởng không lạc mất nhưng cũng bị lạc mất. Lý do thứ nhất là khiến người con cả này bị lạc mất là gì? Là không hiểu được tình yêu của cha đối với mình. Người con út quan đàn đã đành, nhưng mà khi người con út quan đàn trở về thì người cha vui mừng chạy đến ôm cổ mà hôn, lấy nhẫn đeo vào tay, mặc áo mới giày mới và đãi tiệc ăn một cách đinh đình. Người con út này đã trở về nhà cha cả sự vui mừng, nhưng người con cả thì sao, thưa quý ông bạn cha? Luca đoạn 15 câu 29 đến 30 thì người con cả này than trách với cha mình: này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đang hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó mà làm thịt bò con mập. Câu nói đó cho chúng ta thấy người con cả này như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Người con cả này không hiểu được tình yêu của cha đối với mình. Tưởng người cha không yêu mình. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái, như chúng ta biết, rất là thâm trầm. Tôi và quý ông bà anh chị em đã từng làm cha mẹ, chúng ta thấy nhiều khi kín giấu khiến nhiều lúc con cái không nhận ra được tình yêu của cha của mẹ đối với mình. Câu 31 của Luca 15 này, người cha nói gì? Người cha nói rằng: con ơi, hễ thải của cha là của con. Tình yêu của cha đối với con đâu phải chỉ một con bò mập hay là một con dê con đâu. Cả gia tài mà cha mẹ làm lụng vất vả từ trước tới nay là để cho ai? Khi cha mẹ qua đời rồi thì những gia tài đó đều cho con hưởng cả. Người cha này nói rằng: con không hiểu được tình yêu của cha đối với con. Cha làm lụng vất vả bấy lâu nay ở trong nhà này là để cho con mà. Tất cả của cha là của con. Người cha yêu con như vậy, nhưng mà người con cả này đâu có biết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tưởng rằng người cha này không yêu mình, không hiểu được tình yêu của cha đối với mình, và tưởng rằng cha chỉ yêu người con út quang đàn hư nết đó mà thôi, mà không yêu mình. Người con này được kể là lạc mất vì không hiểu được tình yêu của cha đối với chính mình. Rồi còn nữa chứ chưa hết, người con này không hiểu được tình yêu của người cha đối với con cái. Tình yêu của cha mẹ, như quý ông bà anh chị em làm cha mẹ biết, có những mặt nổi mà con cái nhìn vào thì biết được cha mẹ yêu mình, nhưng cũng có những mặt chìm mà nếu không để ý thì không biết được. Cái tình yêu cha mẹ đối với con cái thâm trầm lắm, lắng động, không ai hiểu được đâu. Cha mẹ nào cũng sung sướng thấy con mình, con cái mình sum họp quấn quýt bên mình. Khi thấy con nên người, cha mẹ hãnh diện trong lòng, quyết một lòng một tâm khổ cực để mà nuôi nấng con nên người. Khi con khổ đau, cha mẹ lại đau khổ. Khi con lạc bước, ăn năn, cha mẹ sung sướng rơi lệ làm tiệc ăn mừng. Đó là lẽ thường, đó là cách thể hiện tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Người con cả không hiểu được tình yêu của người cha đối với các con cái. Dầu đứa con này như thế nào, đứa con kia như thế nào, dầu nó hư nết đến thế nào, cha mẹ vẫn yêu thương. Yêu thương một cách đồng đều, mà những đứa lạc lõng cha mẹ có khi càng yêu hơn nữa. Người anh này kể lạc mất vì không hiểu tình yêu của cha đối với mình, không hiểu tình yêu của cha đối với anh em của mình hay là con cái. Rồi lại có một điều nữa mà lạc mất xa lắm, là gì? Là không yêu thương em, không yêu thương em. Anh ta là một người anh cả, quyền huynh thế phụ. Khi thấy đứa em mình lạc lõng, bị đi quan đàn và phạm nhiều tội lỗi, sai hết tiền bạc, đáng lẽ người anh cả phải làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Phải thay cha và đi tìm cho được đứa con lạc lõng nó trở về, phải không? Nhưng người anh này không, không có lo nghĩ gì tới em mình cả, không có yêu thương em của mình. Đứa đó nó đi lạc lõng, nó chơi bời, nó phạm biết bao nhiêu tội, nó nghèo khổ, nó thiếu thốn, không có nghĩ gì cả, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đáng lẽ đứa em sa vào con đường tội lỗi lầm lạc thì người anh phải đi tìm kiếm khuyên lơn trở về. Em ngã thì anh phải nâng. Nhưng trái lại, Luca 15 câu 30, Người anh cả này nói gì? Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó mà làm thịt con bò mập, chứng tỏ người con cả này không yêu thương em chút nào, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tôi và quý ông bà anh chị em phải hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là con cái của Ngài. Khi chúng ta đi xa nhà Chúa, Chúa đau thương lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã từng đứng trước thành Jerusalem mà đổ lệ khóc lóc, than rằng: hỡi Jerusalem, Jerusalem, ta yêu các ngươi lắm, ta muốn kéo các ngươi vào như con gà mẹ ấp con ở trong cánh mình, nhưng mà các ngươi không cưng. Đức Chúa Trời thấy một người nào trong chúng ta mà rời bỏ tình yêu của Ngài, Chúa đau đớn lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và cha mẹ nào thấy con cái của mình hư hỏng thì không bao giờ vui đâu, buồn bã lắm. Đứa con nào không vâng lời cha mẹ mà đi làm những điều tà vại thì cha mẹ khổ đau lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nhiều đứa con không hiểu như vậy, cha mẹ bao giờ cũng yêu thương. Vì vậy là người anh cả trong gia đình, người anh cả đó phải thay thế cha, thay thế mẹ để giúp cho các em mình, nuôi nấng, dạy dỗ các em mình. Và khi nó trở về thì phải sung sướng, vui mừng. Có một câu chuyện kể rằng có một đứa con nọ lấy cắp tiền bạc của cha đi phương xa ăn chơi giống như người con trai quan đàng này. Và sau khi phạm đủ thứ tội lỗi và bị bơ vơ lạc lõng dưới chợ đời, không ai cứu giúp, người con này hối hận lắm, ăn năn muốn trở về để chịu tội với cha của mình. Nhưng không biết người cha có bằng lòng tiếp nhận mình trở lại không, vì cha lúc con phạm tội thì tức giận, la mắng nhiều lắm. Đứa con trai này nghĩ rằng bây giờ phải tìm hiểu cha mình còn thương mình không, cha mình sẵn sàng tha thứ cho mình không. Vì vậy anh viết một bức thơ. Trước khi trở về thì viết cùng bức thơ nói rằng: thưa cha, con phạm tội nặng nề lắm, con biết cha giận con lắm, và con cũng biết rằng cha cũng không muốn nhìn mặt con nữa. Nhưng bây giờ con hối hận lắm rồi cha ơi, bây giờ con muốn về để chịu tội với cha và xin cha tha thứ. Bây giờ nếu cha bằng lòng tha thứ cho con thì mấy ngày nữa đây con sẽ đi chuyến xe lửa về ngang nhà của cha. Và nếu cha bằng lòng thì xin máng một cái miếng vải trắng, một cái áo trắng, cái vải trắng cái gì đó bên cổng nhà của cha. Và khi xe lửa chạy qua, con thấy cái mảnh vải trắng đó thì con biết rằng cha bằng lòng tha thứ cho con và con sẽ trở về. Mấy ngày sau đứa con này đi chuyến xe lửa trở về ngang đó. Quý ông bà cho em biết gì không? Không phải một cái khăn nhỏ treo trên hàng rào, mà người cha này lấy biết bao nhiêu tấm vải bằng trắng đó treo hàng rào, treo trên nhánh cây, treo đủ thứ hết đó. Rồi con xe chạy ngang thấy hoàn toàn là vải trắng treo. Và anh cuối cùng dừng lại và vào cùng nhà cha của mình. Cả một cuộc hội ngộ thiệt là cảm động. Cha tha thứ người con này, bằng lòng ở cùng cha và sẵn sàng chịu tội với cha. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người con đó. Thế giới này cũng giống như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Cần phải trở về Đức Chúa Trời, yêu thương thế gian và sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người nào ăn năn tội lỗi trở về với Ngài. Chúng ta là người con trong gia đình, chúng ta đừng bị lạc mất. Người con út bị lạc mất, nhưng chúng ta là người anh cả trong gia đình, đừng lạc mất. Hãy trở về cùng cha đi, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ chúng ta và ban phước cho chúng ta. Người con cả này quả thật là lạc mất vì không biết tình yêu của cha đối với mình, đối với anh em, đối với con cái, cũng như là không có yêu em ruột của mình. Xin Chúa cho chúng ta không phải là những người đó, để danh Chúa được cả sáng. Và bài học này sẽ dạy chúng ta làm điều cao quý. Lý do đứa con lạc mất chúng ta đã biết. Nhưng câu hỏi thứ hai là hành động nào mà đứa con này lạc mất đã làm? hay là đứa người con cả đã làm những hành động gì, những lỗi lầm gì mà trở nên một người bị hư mất hay là mới lạc mất. Khi đọc qua Luca đoạn 15 câu 25 đến câu 32, chúng ta thấy có ít nhất 3-4 hành động mà người con trai cả này đã làm trong khi bị lạc mất. Điều thứ nhất là gì? Là nổi giận thay vì vui mừng. Khi đứa con cả này làm việc ở ngoài đồng áng, ở ngoài vườn, thì nghe trong nhà nổi lên trống nhạc vui vẻ hát mừng, mừng rỡ quá. Anh ta mới chạy vào gặp đầy tớ và hỏi rằng: này anh, có cái gì trong nhà mà ồn ào như thế, đờn ca sướng hát như vậy? Người đầy tớ nói rằng: cậu không biết sao? Em của cậu đã lạc mất, đã phạm tội, đã xài hết tiền bạc, và bây giờ đã trở về, cha cậu vui mừng và làm tiệc đãi đằng người ta như vậy. Khi con cả nghe điều ấy thì vui mừng không, thưa quý ông bà anh chị em? Không vui mừng chút nào cả. Câu 28 nói rằng con cả liền nổi giận, thấy cha đãi tiệc cho em mình trở về sung sướng quá, bắn lẽ chạy vào mừng rỡ: ôi em đã về rồi, bây giờ chúng ta hãy vui mừng ca hát, chúng ta hãy cùng ăn chung với nhau để chia vui với nhau vì em của tôi đã trở về. Không, tức giận, giận lắm. Rồi người cha chạy ra kêu vào, nhưng mà không vào, giận mà. Người cha nói với người anh cả đó rằng: nhưng thật nên dọn tiệc vui mừng vì em con đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Khi nhìn vào tội lỗi chúng ta giận, phải không? Nhưng khi một người ăn năn trở về nhà của Chúa thì chúng ta như thế nào, thưa quý vị? Cha em phải vui mừng, phải không? Có khi nào chúng ta giận không? Chúng ta ghét tội lỗi nhưng không ghét người phạm tội. Chúng ta giận tội lỗi nhưng mà vẫn yêu những người lầm lỗi trong tội lỗi đó. Chúng ta không vì giận mà giận cá mà chém thớt. Có khi nào quý ông bà anh chị em giận điều gì đó đang đầm cá mà lấy dao chém bầm 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 trong tâm thớt không? Giận em mình mà bây giờ tức giận em mình mà bây giờ em mình trở về cũng vẫn giận như vậy. Người con cả này trong cái hành động đó được kể là lạc mất, mà tôi kể như vậy. Rồi chẳng những vậy mà không muốn vào nhà, cha kêu vào đi, không vào, đứng ở bên ngoài, tức tối lắm, không muốn vào nhà, thưa quý ông bà anh chị em. Lạ không? Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Nhà cha của mình sao lại không vào? Giận em mình mà em mình bây giờ trở về ăn năn tội rồi, tại sao không chấp nhận mà lại giận nữa? Mà cái lỗi lầm nhiều hơn hết là nhà của cha mình, nhà mình ở từ trước tới giờ bây giờ không vô vào. Giận kỳ cục quá, phải không, thưa quý bạn? Có khi nào chúng ta thấy ở trong hội thánh có vấn đề này không? Người tín đồ này giận người tín đồ khác cái không đi nhau, không muốn thấy mặt người đó. Anh cả này là lạc mất, quý ông bà anh chị em. Và đôi khi chúng ta cũng hành động giống như vậy. Chúng ta ái nái, chúng ta bồn chồn, chúng ta không thấy vui vì mình khi đi nhóm thờ phượng Chúa, thà bỏ nhà thờ mà hơn là gặp mặt người đó. Tại sao vậy? Mình giận một người mà người đó vẫn đi nhà thờ, còn mình nói cho mình đúng là mình không đi nhà thờ, thì thật là lạc mất quá, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Không xứng đáng trước mặt Chúa. Chúa dạy gì? Khi chúng ta anh em mình phạm tội với mình thì chúng ta làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải cầu nguyện, nếu ơn Chúa cho chúng ta tha thứ và làm hòa. Và nếu làm hòa không được thì chúng ta phải làm gì? Nhờ một vài con gái của Chúa trong hội thánh đến gặp rồi khuyên lên. Nếu anh em mình sẵn sàng bỏ qua thì hiệp lại, và nếu không thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 Chúa Giê-xu dạy gì? Phải trình với hội thánh, mà hội thánh khuyên lên không được thì lúc đó mới là chịu. Nhưng phần chúng ta thì đừng bỏ hầu thánh. Nếu mà mình bỏ hầu thánh thì còn hòa giải gì được nữa, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, mà biết bao nhiêu người chỉ vì anh em mình mà bỏ hầu thánh, không đáng gì cả. Chúa không vui mừng đâu. Ông cha này thi người anh cả ở trong gia đình mà làm như vậy thì ông cha vui không? Thưa quý ông bà anh chị em, chắc không vui chút nào. Buổi tiệc đang vui mừng gặp cái người anh cả này thì làm mất vui rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng người cha vẫn yên lặng không nói gì cả. Ở trong hội thánh Chúa cũng vậy, có những người bỏ hội thánh nhưng mà hội thánh vẫn yên lặng không nói gì cả. Có ai chỉ trích người đó đâu, có ai nói gì người đó đâu. Họ muốn đi đâu thì đi, phải không? Mong một ngày họ trở về. Và mới đây quý ông bà anh chị em thấy có những người trở về mà hội thánh vui vẻ tiếp đón, có ai mà chống đối gì đâu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và đó là thái độ của một người không bị hư mất, không bị lạc mất. Người anh cả này bị lạc mất là như thế thưa quý ông bà anh chị em. Rồi cái điều thứ ba nữa, hành động thứ ba người anh cả này làm không xứng đáng, mà tôi kể là lạc mất là bởi vì ganh tị vì nghĩ cha thiên vị đứa em. Anh nói rằng con đã làm đúng vất vả ở trong nhà cha từ trước tới nay mà cha không cho con chiên con để đãi ăn chung với bạn bè, mà đứa con này nó chơi bời đĩ điếm, nó lấy hết gia tài đi, bây giờ ba cha làm bò con mập để mà đãi cho nó ăn kính tị với ông. Thưa quý ông bà anh chị em, từ chỗ trách cha thiên vị, người con này đi tới chỗ ganh tị đối với em mình, nghĩ cha thương yêu em mình hơn mình, cha lo cho em mình hơn mình, rồi ganh tị, rồi tức giận, rồi giận hờn, rồi không vào nhà. Lạ không? Có ai có những con nhỏ thì biết, khi cha mẹ bồng đứa con nhỏ đó thì đứa con mà lớn đó nó ganh tị, nó chạy lại, đôi khi nó xô ra nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nó muốn cha mẹ vẫn yêu nó như từ trước tới giờ, nhưng cha mẹ đã yêu nó rồi, bây giờ nó lớn rồi, bây giờ cha mẹ sẽ yêu đứa cái có gì đâu mà bất công, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vẫn công bình như thường. Và đôi khi ở trong hội thánh chúng ta thấy có một số người mà người ta yêu nhiều hơn là những người mới vào trong hội thánh. Những người mới tin Chúa chúng ta nâng đỡ nhiều hơn. Rồi một số người nó khác rằng ô, ông đó chỉ chạy theo những người có tiền bạc mà bỏ bê những người khác. Không, tình yêu của Chúa dồi dào đối với chúng ta, hội thánh cũng đối xử chúng ta công bình. Thưa quý ông bà anh chị em, không ai mà làm những điều gì mà không công bình cả. Khi chúng ta yêu người mới vào hội thánh nhiều hơn thì đừng nghĩ rằng, thì chúng ta nên nghĩ rằng trước đây hội thánh đã yêu mình nhiều hơn rồi, yêu đủ rồi, yêu dư dật rồi, bây giờ phải dành tình yêu đó chúng ta yêu với người khác để tất cả mọi người được yêu đồng điều. Cha mẹ nào cũng yêu như vậy, người cha này cũng yêu người con cả giống như nhau, nhưng mà nó nghĩ rằng người cha đã thiên vị em của mình mà không yêu đến mình. Rồi cuối cùng thì người anh này phạm một cái hành động lớn nữa, lời nói đó là gì? Nói xấu em, nói xấu em mình. Người con cả chẳng những có những lầm lỗi như nổi giận thay vì mừng cho em, không muốn vào nhà ganh tị với em và nghĩ cha thiên vị em, mà còn một lỗi lầm nữa là nói xấu em. Ở trong Luca đoạn 15 câu 30 nói rằng: nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ. Thay vì tha thứ, bây giờ móc tội ra, nói xấu em mình, kể những lỗi lầm của em mình, phải không thưa quý bà anh chị em? Khi đứa em trở về ăn năn tội lỗi với cha của mình, xin cha đừng kể con là con của cha nữa, mà kể một đầy tớ thôi, con muốn làm một đầy tớ thôi cũng được rồi, cha xử con như đầy tớ thôi. Người cha cảm động mà tha thứ cho đứa con lạc mất này trở về. Nhưng người anh này không tha thứ, nhưng mà đem chuyện nói xấu. Lúc này không phải là chuyện nói xấu, lúc này là phải vui mừng, lúc này là phải tha thứ. Chúng ta phải dành thời giờ để mà yêu thương tha thứ những người khác. Khi những người khác trở về với tình yêu của Chúa, chúng ta phải vui mừng, Lúc này không phải là lúc để nói xấu và nói xấu người em của người anh cả này đã làm cho thấy người anh này không xứng đáng. Người anh này không xứng đáng làm anh, không tha thứ cho em, không yêu thương em mà lại còn nói xấu em nữa. Lời của Chúa dạy gì thưa quý bạn cho em? Chúng ta là con cái của Chúa phải yêu thương và biết đùm bọc che đậy tội lỗi cho nhau. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 19 đến 20 chép rằng: hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn khỏi người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Khi có những người lầm lạc, chúng ta đến khuyên lơn, mong họ trở về với Chúa, ăn năn với Chúa và tái lập cuộc đời, sống bình thường để cùng yêu Chúa và thờ phượng Chúa. Chúng ta yêu thương và đừng bao giờ khơi lại cái lỗi lầm người đó làm. Phải che đậy tội lỗi. Che đậy ở đây không phải là giấu, nhưng mà che đậy ở đây là gì? Là chỉ khuyên lên để cho ăn năn mà đừng nói về những chuyện cũ nữa. Và chúng ta đem một người về với Chúa, tức là chúng ta che đậy tội lỗi của họ. Thay vì nói xấu, với tình thương của Chúa, chúng ta che đậy bằng cách giúp người đó ăn năn lầm lỗi, bỏ tội quay trở về với Chúa. Và đây là điều mà chúng ta ít làm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi có một số người lầm lạc nào đó thì chúng ta chỉ trích, nhưng có bao giờ chúng ta đến để mà khuyên lên, gặp gỡ, thăm viếng người đó cho họ ăn năn lỗi lầm của mình mà trở về với Chúa, với hội thánh không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy chúng ta hãy nhìn cái gương của người anh cả mà tôi kể là lạc mất này. Đừng làm như vậy thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta hãy trở nên một người trượng phu, một người yêu thương cha mẹ, yêu thương anh em, một người yêu Chúa cách nồng nàn, và muốn rằng cộng đồng của con dân của Chúa mỗi ngày mỗi lớn lên mạnh mẽ, yêu thương nhau, đùm bọc nhau và chia sẻ với nhau những ơn phước Chúa ban. Có những lầm lạc chúng ta khuyên lên để cùng ăn năn trước mặt Chúa, để rồi chúng ta hiệp một trong danh của Chúa để thờ phượng hầu việc Ngài. Lạy Chúa, xin ban cho tôi và quý ông bà anh chị em học bài học này. Đừng theo gương của người anh cả này, mà nếu theo như vậy thì chúng ta bị lạc mất rồi. Nhưng phải yêu thương nhau, biết rằng Chúa yêu thương chúng ta yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, tha thứ nhau và trở về với nhà cha yêu thương để cùng hiệp tác trong phục vụ Chúa. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.